Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Bảy 12 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài Thánh Vincent Pallotti và hoạt động tông đồ công giáo. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Vấn đề dịch Anh ngữ tại tòa thánh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma. Bảy giám mục Đài Loan đã về Roma hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Hãng tin Asia News chuyển đi hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua cho biết các giám mục sẽ gặp Đức Thánh Cha vào sáng thứ Hai 14 tháng 5 tới đây. Trong các cuộc gặp gỡ với các cơ quan trung ương tòa thánh, trong đó có Bộ Truyền giáo, Bộ Ngoại giao, các vị đề cập đến những thách đố mục vụ giáo hội công giáo tại Đài Loan đang gặp phải, trong đó có tình trạng thiếu linh mục, nhiều linh mục là các thừa sai nước ngoài, vấn đề di dân, các công nhân nước ngoài, nhất là các thủy thủ và tương quan với các cộng đoàn công giáo ở Hoa Lục, vấn đề đối thoại giữa Trung Quốc và tòa thánh. Bảy giáo phận tại Đài Loan hiện có khoảng 300.000 tín hữu công giáo, trên tổng số 20 triệu dân, tức là chỉ bằng một nửa so với gần 600.000 tín hữu công giáo tại giáo phận Hồng Kông. Trong số các giám mục trong đoàn có Đức Cha Doan Hồng Sơn Xuyên, dòng ngôi lời, tổng giám mục giáo phận thủ đô Đài Bắc, và Đức Cha Phêrô Lưu Trấn Trung, tổng giám mục giáo phận Cao Hùng. Đức tổng giám mục Đài Bắc nói với hãng tin Reuters của Anh Quốc là ngài sẽ mời Đức Thánh Cha viếng thăm Đài Loan vào năm tới. Lần chót các giám mục Đài Loan về Roma thăm tòa thánh là cách đây 10 năm, dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Tòa thánh là một trong 19 nước vẫn còn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan và là nước duy nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, không có vị sứ thần tòa thánh tại Đài Bắc, nhưng chỉ có một đức ông đại diện.
Mặt khác, hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 16 giám mục nước Myanmar nhân dịp các vị về Roma hành hương và thăm tòa thánh. Trong cuộc trao đổi dài 90 phút, các giám mục đã nói với Đức Thánh Cha về công trình hòa giải đất nước, vai trò của giáo hội trong tiến trình này, cuộc khủng hoảng những người Rohingya Hồi giáo bị đàn áp ở bang Rakhine và hàng trăm ngàn người thuộc sắc dân này phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí, Đức Hồng Y Jacques Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon nói, đã có những thay đổi ở Myanmar, chúng tôi được tự do hơn, nhưng đất nước chúng tôi vẫn còn mong manh. Đức Hồng Y Bo tái khẳng định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar từ 28 đến 30 tháng 11 năm ngoái đã gây ảnh hưởng tích cực đối với đời sống của giáo hội công giáo tại nước này. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với tướng Min Aung Hlaing là người nắm thực quyền ở Myanmar đã giúp giáo hội được nhìn nhận hơn và nay các giám mục dễ có những cuộc gặp gỡ với các sĩ quan cấp thượng đỉnh. Đức Hồng Y Bo cũng cho biết, trong cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, các giám mục Myanmar cũng đề cập đến tương quan với Trung Quốc. Đức Hồng Y nhắc đến sự kiện có bốn giáo phận ở Myanmar giáp giới với Trung Quốc, đặc biệt là bang Rakhine, có đa số dân là tín hữu Kitô, từ nhiều năm ở trong tình trạng xung đột với quân đội chính phủ Myanmar vì có phong trào đấu tranh đòi độc lập tại bang này.
Roma, chiều tối thứ Hai 14 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tham dự viên của gặp gỡ của giáo phận Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano vào lúc 7 giờ. Cuộc gặp gỡ này kết thúc hành trình đã bắt đầu từ mùa chay năm nay. Hướng dẫn hành trình này là tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco. Văn kiện này được coi là hiến chương cho các hoạt động. Trong cuộc gặp gỡ sẽ có phần trình bày một tổng hợp các công việc từ các giáo xứ gửi về, và Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng trong phần kết thúc và đề ra những phương dược để chữa trị các căn bệnh tinh thần. Tham dự cuộc gặp gỡ có Đức Tổng Giám mục Giám quản Angelo De Donatis, 7 giám mục phụ tá, các linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng trăm giáo dân dấn thân trong các cộng đoàn giáo xứ và các thực tại khác của giáo phận. Để nhiều người có thể tham dự, trong khuôn viên tòa giám quản Roma sẽ bố trí một màn hình khổng lồ và 1.700 ghế ngồi.
Fatima, khoảng 35.000 tín hữu đang hành hương đi bộ về đền thánh Đức Mẹ Fatima để tham dự cuộc hành hương quốc tế tại đây vào Chủ nhật ngày mai 13 tháng 5. Hôm 9 tháng 5, Ủy ban hỗ trợ các tín hữu hành hương đi bộ ở Fatima cho biết, trong số 35.000 người vừa nói, có khoảng 25.000 đến từ miền Bắc và 10.000 người đến từ miền Nam Bồ Đào Nha. Cha Manuel Antunes, tuyên úy toàn quốc phong trào sứ điệp Fatima và cũng là người phối hợp Ủy ban hỗ trợ tín hữu hành hương đi bộ, nhận xét rằng, các tín hữu hành hương đến từ miền Nam nước Bồ đang gia tăng. Hơn 1.700 người, gồm các bác sĩ, y tá và những người thiện nguyện khác, trợ giúp các tín hữu hành hương bằng nhiều cách như giúp lương thực, săn sóc sức khỏe, nâng đỡ tinh thần. Có 72 trạm được bố trí dọc theo lộ trình hành hương và có 12 toán lưu động để giúp các tín hữu hành hương. Trong công trình giúp đỡ này, có sự tham gia của nhiều tổ chức như Hội Hiệp sĩ Manta, Hội Chữ Thập Đỏ Bồ Đào Nha, Cơ quan Bảo vệ Thường dân, Hiệp hội Con đường Fatima, Lính Cứu hỏa Quốc gia.
Bonn, Đức cha Thomas Ponsami, Giám mục Giáo phận Dindigul ở Ấn Độ, cho biết, các nhóm ân giáo cuồng tín ngày càng gia tăng các cuộc tấn công các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này. Đức cha Ponsami cũng là chủ tịch Ủy ban Giám mục Ấn về các giai cấp bị thiệt thòi và những người cùng Đinh Dalit. Ngài cho biết như trên hôm 9 tháng 5 vừa qua, trong cuộc viếng thăm tại trụ sở Trung ương Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ bên Đức. Ví dụ, tại bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn, từ đầu năm đến nay đã có 15 vụ tấn công và bạo hành chống các tín hữu Kitô. Trong tuần lễ trước đây, khoảng 20.000 tín hữu Kitô thuộc nhiều hệ phái đã xuống đường biểu tình tại 16 thành phố để phản đối chống lại bầu không khí bài Kitô giáo tại Ấn Độ. Theo Đức cha Ponsami, sự gia tăng các cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô thật là đáng đau buồn, vì các tín hữu Kitô rất quan tâm chăm sóc tương quan với người Ấn giáo, Hồi giáo và với các nhóm tôn giáo khác. Đức cha nói, thật là một điều đáng tiếc vì một thiểu số Ấn giáo phá hoại cuộc sống chung hòa bình như thế. Đức cha Ponsami nhận xét rằng, quan hệ giữa các tín hữu Ấn giáo và Kitô giáo trở nên tồi tệ từ sau khi Thủ tướng Narendra Modi thuộc Đảng Ấn giáo BJP lên nắm quyền. Đảng này ủng hộ những thành phần cực đoan. Nhiều khi cảnh sát bách hại các nạn nhân bị tấn công thay vì bênh vực họ. Tháng 5 năm tới 2019, Ấn Độ lại có cuộc tuyển cử toàn quốc. Theo Đức cha Ponsami, nếu đảng BJP tiếp tục thắng cử, thì các tín hữu Kitô thiểu số tiếp tục bị đe dọa thêm 5 năm nữa.
Kathmandu, nhà thờ Thánh Giuse của Giáo hội Công giáo tại Kohanpur, huyện Bangke ở Nepal, đã bị một nhóm người lạ mặt thiêu hủy lúc 1 giờ sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua. Nguồn tin địa phương thông báo cho Tổ chức Tương trợ Kitô Thế giới biết, các thủ phạm đã nói với dân chúng sống gần nhà thờ, hãy về nhà và đừng ra khỏi nhà. Các nhân chứng cho biết, sau đó đã có từ 8 đến 10 người lạ mặt đột nhập nhà thờ, rưới xăng và nổi lửa đốt thánh đường. Nhà thờ Thánh Giuse thuộc một giáo xứ mới với khoảng 20 tín hữu, không có ai bị thương. Nhưng bên trong thánh đường hoàn toàn bị thiêu hủy, cơ cấu bên ngoài vẫn còn đứng vững. Liên hiệp Kitô toàn quốc Nepal đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền đáp ứng vụ này và mau lẹ điều tra để đưa các thủ phạm ra trước công lý. Liên hiệp cũng lên án vụ đốt nhà thờ là một hành vi vô nhân đạo, trực tiếp tấn công các tôn giáo thiểu số ở Nepal và phá hủy sự sống chung hòa hợp của dân chúng. Thông cáo của Liên hiệp cũng khẳng định rằng chính phủ Nepal cần tăng cường bên vực các quyền tự do căn bản đã được hiến pháp quốc gia nhìn nhận và bảo đảm cho mọi nhân quyền được bảo vệ. Sau cùng, Liên Hiệp kêu gọi chính phủ bảo vệ quyền lợi của các tín hữu Kitô để họ có thể hành đạo trong an ninh. Ông Rahas Katke, một người tranh đấu cho nhân quyền ở thủ đô Kathmandu, nói rằng, hành vi đáng kinh tởm xúc phạm đến một nơi thánh như thế là một cuộc tấn công trực tiếp chống giáo hội công giáo. Cung thánh, bàn thờ và thánh thể là trung tâm việc thờ phượng của chúng tôi. Vụ này là hành vi hèn nhát và muốn nói rằng Kitô giáo không được chào đón tại nơi đây. Chúng tôi mong muốn kiến tạo hòa bình và hoạt động cho công lý. Những hành động như vậy tạo nên một nền văn hóa oán ghét và sợ hãi, không góp phần kiến tạo hòa bình lâu bền và những giải pháp hữu hiệu. Nepal hiện có 31 triệu dân cư, hầu hết theo Ấn giáo. Giáo hội Công giáo tại Nepal họp thành một hạt đại diện tông tòa với 7.500 tín hữu thuộc 14 giáo xứ toàn quốc và do đức cha Paul Simit coi sóc với sự cộng tác của 21 linh mục giáo phận, 88 linh mục dòng và 165 nữ tu.
Boston, Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, vị đứng đầu toàn thể chính thống giáo, đã được đưa vào nhà thương chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua sau khi cảm thấy chóng mặt nặng. Sau một đêm lưu lại nhà thương, ngài đã được xuất viện hôm sau đó, mùng 7 tháng 5. Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, năm nay 78 tuổi, được bầu làm Thượng Phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cách đây 27 năm, tức là ngày mùng 2 tháng 11 năm 1991. Trong tư cách này, ngài là người đứng đầu trong số tất cả 15 Thượng Phụ và là thủ lãnh các giáo hội chính thống tự quản, đồng thời là vị lãnh đạo tinh thần của khoảng 300 triệu tín hữu chính thống trên thế giới. Tuy nhiên, tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện nay chỉ có khoảng 4.000 tín hữu chính thống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh." Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông ra đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Ai đã từng di chuyển bằng phương tiện máy bay thì có thể cảm nghiệm được bầu trời là gì và khoảng cách giữa trời và đất như thế nào. Đối với các trẻ em, khi các em được nghe câu "Chúa lên trời", hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí các em là hình ảnh Chúa Giêsu như một siêu nhân, một tôn ngộ không, không cần bộ cánh, không cần một dụng cụ phương tiện nào, từ từ nâng lên khỏi mặt đất và rồi mất hút trong đám mây của trời cao. Đức Giêsu lên trời không phải là một cuộc hành trình ra ngoài không gian, nhưng là một cuộc hành trình về nhà. Chúng ta không nên nghĩ rằng trước đó người sống trên mặt đất, còn giờ đây người lại trở lại nơi thật sự thuộc về người. Nếu như thế thì Kitô giáo không hơn một tôn giáo của sự hoài niệm, hồi tưởng. Đức Giêsu đã về với Chúa Cha. Trong suốt sứ vụ trần gian, người chỉ có thể ở một nơi và trong một thời gian. Nhưng giờ đây, người đã hiệp nhất với Thiên Chúa. Người hiện diện bất cứ nơi nào Thiên Chúa hiện diện, có nghĩa là ở khắp mọi nơi. Hôm nay chúng ta vui vì biết mình có một người anh trưởng đã được nâng lên đến tột đỉnh vinh quang thần linh. Con người đầu tiên với tất cả nhân tính như ta đã được siêu tôn trên trời, dưới đất và nơi âm phủ. Sự thành công của Đức Giêsu là niềm hy vọng cho ta. Cùng đi với Ngài trên con đường treo leo ấy, chúng ta tin mình sẽ đến nơi mà Ngài đã đến. Nhưng để được cùng vui hưởng hạnh phúc viên mãn với Ngài, một điều quan trọng mà chúng ta cần phải ý thức. Trước khi rời xa các tông đồ, Ngài đã ủy thác cho các tông đồ rao giảng tin mừng cho toàn thế giới. Các tông đồ đã hoàn tất sứ vụ này. Nhìn vào công cuộc làm chứng nhân của các tông đồ, ngày hôm nay đến phiên chúng ta cũng phải thi hành lệnh truyền này. Thật là vinh dự cho chúng ta được tiếp nối các tông đồ đi rao giảng lời Chúa và làm chứng nhân cho người. Nhưng đó cũng là một thách đố nặng nề, vì còn 80% cư dân trên hành tinh này chưa đón nhận tin mừng. Chúng ta làm chứng cho Ngài như thế nào? Làm chứng bằng lời nói. Chúng ta làm chứng bằng việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Điều này có thể bao gồm việc giải thích đức tin và bảo vệ đức tin. Làm chứng bằng việc làm. Một cây táo không bao giờ cho trái táo sẽ là một chứng tá nghèo nàn đối với vườn cây ăn trái. Dù chỉ trái táo ngon cũng nói lên được một điều gì đó. Chứ bao giờ khuyên bảo một điều gì mà bạn không thể làm gương về điều đó. Rồi có sự làm chứng bằng đời sống của mình. Cây cối làm chứng cho sự sống bằng chính sự hiện hữu của nó. Chúng ta là những chứng tá im lặng nhưng hùng hồn của đời sống. Bông hoa làm chứng về cái đẹp đơn giản bởi vẻ đẹp phong phú của chúng. Và những Kitô hữu làm chứng bằng đời sống. Bài giảng thuyết hùng hồn nhất là bài giảng thuyết thanh lặng bằng gương sáng. Chứng tá của tin mừng mà thế giới cho rằng có thể kêu gọi người ta nhiều nhất là sự quan tâm đến con người. Là việc làm bác ái hướng về người nghèo, người yếu đuối và người chịu đau khổ. Sự quảng đại được nhấn mạnh trong thái độ và hành động đó, nổi lên sự tương phản với tính vị kỷ của con người. Nó đưa ra những vấn đề chính xác dẫn đưa người ta đến với Thiên Chúa và đến với tin mừng. Một cam kết với hòa bình, công lý, nhân quyền là một sự làm chứng cho tin mừng. Có một cấp độ thứ tư của việc làm chứng, đó là làm chứng với cái chết của mình. Nhưng điều này không đòi hỏi mọi người hoặc ban cho mọi người. Đây không phải là con đường êm ái và dễ dàng, nhưng là một con đường đòi hỏi một tính kiên trì, sức mạnh và lòng can đảm đặc biệt. Đức Giê-xu về trời sau khi hoàn thành sứ vụ dưới đất, nhưng bước chân Ngài mới chỉ đi hết xứ Palestina bé nhỏ, còn cả một thế giới mênh mông ngút ngàn, còn bao nhiêu dân tộc xa gần chưa hề nghe rao giảng. Ngài muốn ta làm chứng nhân của Ngài đến tận thế. Chúng ta không được khoanh tay nhìn trời, vì còn quá nhiều việc phải làm trước mắt. Chúng ta không được khoanh tay nhìn trời, nhưng lòng chúng ta lại phải thường xuyên hướng lên trời. Xây dựng trái đất mà không hướng lòng về trời, thì sẽ không tìm được câu trả lời tối ưu. Chúng ta cần sức mạnh từ trên cao của Thánh Thần để giải quyết những vấn đề của trái đất. Trong Thánh lễ Chúa Thanh Thiên và trong giây phút này, biết ý nghĩa của biến cố quan trọng này, không phải Chúa lên trời để bỏ chúng ta, mà Ngài bước sang một sự hiện diện mới với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Ngài luôn ở cùng chúng ta luôn mãi cho đến tận cùng, và Ngài muốn mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Thánh Thần của Ngài để làm chứng cho Ngài trong môi trường chúng ta sinh sống. Từ Chúa Nhật này cho tới Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy dành thời gian để nhìn lại cuộc sống của mình. Mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận cùng và các con sẽ làm chứng cho Thầy khắp nơi trên mặt đất này. Xin Chúa gìn giữ chúng ta vững mạnh trong đức tin để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày về đề tài Thánh Vincent Pallotti và hoạt động tông đồ Công giáo.
Kính thưa quý thính giả, vào năm 1795, tại một con phố nhỏ của thành phố Roma, Thánh Vincent Pallotti đã chào đời. Thánh nhân sinh ra trong một gia đình bình dân nhưng lại giàu có phong phú về đức tin. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Pallotti luôn cảm thấy trong lòng mình mong muốn tìm kiếm trời cao chứ không phải thế gian này. Pallotti thực hiện những ước muốn tự nhiên như cho người nghèo những quần áo tốt của mình, mang thức ăn cho người ăn xin và làm việc tốt nơi có thể. Sau khi hoàn thành chương trình học, năm 1818, Panluti được thụ phong linh mục. Trong năm 1795, cuộc cách mạng Pháp vừa kết thúc và ở khắp mọi nơi tràn ngập bầu không khí khủng hoảng về các giá trị và căn tính. Bên cạnh đó, tình trạng nghèo đói trầm trọng, lan rộng. Roma của Vincent Panluti không phải là một thành phố chỉ toàn các thánh và nhà thờ, mà còn có những khó khăn về kinh tế, nghèo đói và phạm pháp. Tuy nhiên, rõ ràng điều này không ngăn cản vị linh mục trẻ có thể làm điều gì đó tốt đẹp và rực rỡ cho thời đại của ngài. Được thụ phong linh mục, cha Panluti không đóng mình trong phòng thánh của một nhà thờ, nhưng quan sát kỹ càng những gì có thể và phải được thực hiện để mang nước trời đến trên trái đất. Phương châm của cha là lòng bác ái Chúa Kitô thúc giục chúng ta. Trong thực tế, cha Panluti đã thành lập liên minh chống ma quỷ, giảng tĩnh tâm, giúp các giáo sĩ trong việc giải tội và mở những nơi chốn mà chính ngài làm việc từ thiện. Nhưng cha hiểu rằng chỉ linh mục thôi thì không đủ để truyền bá điều tốt, và vì thế cha đã thành lập hội tông đồ công giáo. Cha hành động ngay lập tức. Ngay từ đầu, cha kiến tạo một hoạt động truyền giáo cá nhân, đi vào các nhà tù, các bệnh viện, đưa các tín hữu trở lại với việc thực hành tôn giáo. Cha rao giảng, dành nhiều thời giờ trong ngày của mình để cầu nguyện, học hỏi và giải tội. Cha tổ chức bữa ăn cho người nghèo trong nhà thờ Chúa Thánh Thần của người Napoli, chống lại bệnh dịch tả vào năm 1837, căn bệnh tiêu diệt một phần dân số Roma. Tất cả những hoạt động này không phải chỉ đơn thuần là các hoạt động từ thiện, mà là một mạng lưới lớn rộng mà cha Panluti gọi là hoạt động tông đồ công giáo.
Đời sống thánh hiến này là một hình thức tập hợp cho các linh mục và giáo dân có ý định đưa Chúa Kitô vào thực tại hàng ngày. Ý tưởng và hoạt động của cha Panluti sau này được thực hiện rộng lớn trong phong trào công giáo tiến hành, khi cho phép các giáo dân tham gia vào sứ mệnh cứu độ của Chúa Kitô. Mỗi người với tài năng riêng và trên tất cả với khả năng cá nhân của họ. Đây là đặc trưng của đặc sủng của hội đoàn Panluti, không thay đổi tình trạng nhưng thay đổi xã hội bằng cách hướng nó đến với Chúa Kitô. Tất cả các hoạt động này, tuy nhiên, không được chấp thuận bởi tất cả và phải chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều chống đối mà cha Panluti phải đón nhận với một tâm hồn bình an và với đức tin mạnh mẽ cương quyết của mình. Với cái tên này, nó có nghĩa đây không chỉ là một tổ chức tôn giáo được sáng lập và hoạt động vì lợi ích của giáo hội, nhưng còn là một hoạt động truyền giáo lớn rộng, mở ra cho các giáo dân, với mục đích đưa Chúa Kitô vào thực tại hàng ngày của cuộc sống. Trực giác của cha Panluti thật là tuyệt vời, kỳ diệu, và sẽ không thể hiểu được nếu chúng ta không nhìn vào chiều kích thiêng liêng của nó. Vị linh mục người Roma bé nhỏ này đã thấy trong các công việc của giáo dân một nguồn lực cho lợi ích của xã hội. Với trực giác này, cha đã đi trước 200 năm, khi tài liệu Apostolicam Actuositatem của Công đồng Chung Vaticano II chứa các nguyên tắc của các thể chế của giáo hội, phản chiếu ý tưởng của cha Panluti. Tất cả điều này có nghĩa gì đối với xã hội chúng ta? Liệu nó có ý nghĩa, hay là nó chỉ là một ký ức lịch sử đơn giản, bị đóng gói trong sự lãng quên, bị bỏ lại bởi một ai đó? Nó chắc chắn không chỉ có ý nghĩa, nhưng chỉ ra một hướng đi cụ thể được xác định, và cho thấy rằng, thực tế đương đại, văn hóa và kinh tế không phải là quá xa với chỉ dẫn mà cha Panluti đã thực hiện. Cha Thánh Vincent Panluti, qua giáo huấn của ngài, đã dạy chúng ta rất nhiều. Cha đã biết nhìn về phía trước và không để mình bị mắc kẹt trong sự khô khan của cuộc sống. Để dùng lời của Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, để diễn tả cuộc sống, cha Panluti đã biết hy vọng chống lại thất vọng. Và ngay cả ngày hôm nay, tại thành phố Roma, khi người ta làm một chút điều tốt, thậm chí tình cờ, người ta có thể thấy sự hiện diện của Thánh Vincent Panluti, người không chỉ đứng nhìn, nhưng mang lại sức mạnh và sự kiên cường để thực hiện nó.
Chúng con tín thác nơi Chúa sẽ không bao giờ bị lạc hướng. Cha Vincent Panluti đã đọc những lời ngắn ngủi này trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời ngài. nhưng thật ra cha không thực sự muốn nói lời tạm biệt với cuộc sống trên trái đất này, nhưng là một con đường dẫn đến niềm vui vĩnh cửu đang mở cửa ra với cha. Khi cha Pagliotti qua đời, thi hài cha được quàn tại nhà thờ Chúa Cứu Thế ở đường Giulia, nơi cha đã cư ngụ. Nơi đây người ta có thể thăm viếng căn phòng nghèo nàn, nơi cha chút hơi thở cuối cùng, và một bảo tàng nhỏ nơi lưu giữ những vật lưu niệm biểu hiện đời sống khó nghèo của cha. Đặc biệt trong bảo tàng có tượng Đức Mẹ nhỏ mà cha thường mang theo bên mình. Mỗi khi ai đó chào vào hôn tay cha, họ lại thấy tượng Đức Mẹ trong lòng bàn tay cha và họ hôn lên gương mặt hiền từ của Đức Mẹ. Trao tặng sự sống cho người khác. Ví dụ của các vị tử đạo thành viên hội đoàn Pagliotti. Lịch sử thường và thật không may là một trang sách đẫm máu. Điều này hiển nhiên khi đọc cuộc sống của Chúa Kitô. Nếu không có lễ hy sinh cứu độ đó, ngày nay thế giới không được cứu độ và sự thiện và sự mỹ sẽ không bao giờ đi vào những đau thương trong kiếp sống của rất nhiều người nam nữ. Chúa đã không chỉ chấp nhận kế hoạch đó mà đã hiểu nó. Người đã liên kết với ý muốn của Chúa Cha. Người cảm thấy nỗi đau của thế giới trong đêm lo lắng, đau buồn. Người chịu đau khổ như một con người, chịu thử thách khủng khiếp. Nỗi đau của những kẻ hành quyết, sự bỏ rơi của bạn bè, sự cô đơn ảm đạm nhất. Chúa run rẩy đến nỗi thánh sự nhắc nhở chúng ta rằng người bắt đầu cảm thấy sợ hãi và đau khổ. Nhưng đó cũng là tình yêu dành cho nhân loại. Hy sinh chính mạng sống của mình vì họ. Không có tình yêu nào trên thế giới lớn hơn tình yêu này.
Vùng đất Ba Lan còn giữ cho niềm tin sống động trong suốt thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc xã và trong chế độ độc tài cộng sản. Làm được điều ấy là vì trong Ba Lan còn có những ngọn đèn tỏa sáng đức tin. Trong thời kỳ này, có hai linh mục thuộc hội Pagliottin, đó là cha Joseph Stanek và cha Joseph Zanskowski, đã hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô. Hai nhân chứng này, trong Thế chiến thứ hai, đã tiếp tục công việc tông đồ trên quê hương của họ bằng cách giải cứu người nghèo và người bị bỏ rơi và bất cứ ai gõ cửa nhà họ. Họ là các thành viên của gia đình dòng tu của Thánh Vincent Pagliotti. Từ vị Thánh sáng lập, họ đã học được cách giảng dạy và hiến dâng sự sống của họ cho người khác. Họ không giành lại cho mình bất cứ thứ gì. Và không có gì có thể ngăn cản họ. Giống như Thánh Phaolô là tông đồ của các dân tộc, họ chịu đau khổ vì tình yêu của Chúa Kitô. Cha Stanek bị bắt, bị đánh đập và chết vì bị treo cổ. Người ta nói rằng, trước khi cha qua đời, cha đã chúc lành cho những người hiện diện với nhận thức rằng đây là sứ mạng của mình. Cha đã học được điều đó từ Chúa Giêsu trên thập giá. Đã xin Chúa Cha hành động yêu thương tuyệt đối đối với những kẻ đang đóng đinh mình. Cha Jankowski đã bị bắt và tự nhận qua những lời cáo tội để cứu lấy mạng sống của các anh em mình. Cha qua đời tại trại tập trung Auschwitz vì bị bỏ đói và bị tra tấn. Chúa Kitô khi bước lên thập giá, người đã liên kết nỗi đau của mình với Chúa Cha và với các vị tử đạo. Và bởi thiên chức linh mục, hai cha cũng làm như vậy. Các ngài đã hành động và liên kết với Chúa Kitô. Và đối với câu hỏi của chúng ta thì có một câu trả lời là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu cho ban sự sống vì bạn hữu của mình. Cha Stanek và cha Jankowski thực sự là bạn của chúng ta, những người thân yêu nhất trong cuộc sống của chúng ta. Các ngài đã được Đức Giáo hoàng John Paul II tôn phong chân phước vào ngày 13 tháng 6 năm 1999 tại Warszawa.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Vấn đề dịch Anh ngữ tại Tòa Thánh.
Quý thính giả thân mến, tiếng Anh được coi là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới ngày nay, vì thế trên nguyên tắc, nhiều ký giả tiếng Anh có lý để hy vọng các diễn văn, bài giảng hoặc là văn kiện tòa thánh sẽ được dịch ngay ra ngôn ngữ này. Nhưng thực tế không phải như vậy. có những bài giảng diễn văn của Đức Thánh Cha chỉ có bản dịch Anh ngữ nhiều ngày sau đó hoặc không hề có. Có thể có người cho rằng tại Đức Giáo Hoàng Francisco không phải là người đa ngữ, nói nhiều thứ tiếng như hai vị tiền nhiệm của Ngài, là Đức Thánh Cha John Paul II và Đức Biển Đức XVI. Nhưng đó không phải là lý do. Tuy Đức Giáo Hoàng Francisco có khả năng hạn chế về sinh ngữ, nhưng 5 năm qua các thông dịch viên trực tiếp, Ngài vẫn thi hành tốt đẹp việc thông truyền sứ điệp và giáo huấn của Ngài. Nhu cầu lớn hiện nay, theo ký giả Robert Mickens của nhiều tạp chí tiếng Anh và từ 32 năm nay làm việc ở Roma, là cần tăng cường ban dịch thuật tại Phủ Quốc vụ Khanh. Điều này rất quan trọng, nhất là các chức sắc của giáo hội thường mau lẹ phê bình những người trích dẫn Đức Giáo Hoàng một cách sai trái, cắt xén những câu trong diễn văn của Ngài, đưa ra ngoài mạch văn. Các vị ấy thường nói, quý vị đừng tin tất cả những gì quý vị đọc thấy trên các phương tiện truyền thông, nhưng hãy đọc chính lời Đức Giáo Hoàng. Nhưng quá nhiều khi, các bản dịch diễn văn của Ngài, thường từ tiếng Ý hoặc là Tây Ban Nha, chỉ được thực hiện và công bố nhiều ngày sau đó, và có khi nhiều tuần sau. Chẳng hạn, trang mạng chính thức của Tòa Thánh đăng tải các văn kiện, diễn văn hoặc là bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco, và tại đây có hàng ngàn trang cung cấp rất nhiều tài liệu. Trang mạng này gồm 10 thứ tiếng, nhưng không có nghĩa là tất cả những gì Đức Giáo Hoàng nói hoặc là viết đều được dịch ra các thứ tiếng khác, kể cả tiếng Anh. Trong những tháng qua, có những cố gắng đáng kể để sửa chữa thiếu sót này, nhưng vẫn còn chậm trễ nhiều. Các bản dịch, các bài giảng của Đức Thánh Cha trong những lễ lớn nay được cung cấp cho giới báo chí hầu như đồng thời với nguyên bản của bài giảng. Cũng vậy, đối với các văn kiện nhắm đến giáo hội Hoàn Vũ. Nhưng trái lại, người ta phải đợi nhiều ngày mới có bản dịch tiếng Anh, các bài giáo lý hàng tuần của Đức Thánh Cha. Và các bài giảng của Ngài trong thánh lễ ngày thường mỗi sáng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Phải đợi gần một năm người ta mới thấy bản dịch tiếng Anh các bài giảng này được phổ biến trên trang mạng chính thức của Tòa Thánh. Những bài giảng nhỏ ấy, hay đúng hơn là những bài suy niệm, chứa đựng những lời ngôn sứ hoặc là suy tư nhiều khi nóng bỏng của Đức Thánh Cha. Trên trang mạng chính thức, hiện nay người ta chỉ mới thấy các bài ngày giảng cho đến tháng 11 năm ngoái mà thôi. Có hàng chục diễn văn và văn kiện khác của Đức Thánh Cha hoặc là của Tòa Thánh có tầm quan trọng khác nhau. Có từ 5 năm nay, nhưng cho đến nay vẫn không có bản dịch tiếng Anh. Điều lạ thường hơn nữa là phần lớn các bài huấn dụ của Đức Thánh Cha dành cho các linh mục và chủng sinh cũng thuộc vào số những văn kiện không có bản dịch tiếng Anh. Một số người lưu lạc rằng một số lớn các văn bản không được dịch ra tiếng khác như thế là vì chúng chỉ quan trọng đối với một số thính giả nào đó khi Đức Giáo Hoàng nói với họ. Nhưng bất kỳ điều gì Đức Giám mục Roma nói ra đều có một số ảnh hưởng trực tiếp một cách nào đó đối với toàn thể giáo hội và phải được phổ biến rộng rãi. Dù sao, người ta phải nhìn nhận rằng Phủ Quốc vụ Khanh đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết vấn đề thiếu sót trên đây đối với các diễn văn hoặc là bài giảng của Đức Thánh Cha, nhưng tiếc là chưa có những cố gắng tương tự đối với việc dịch các văn kiện khác từ các bộ và cơ quan khác của Tòa Thánh. Ví dụ mới nhất là hôm 3 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố huấn thị mới về việc giảng dạy giáo luật tại các đại học hoặc là phân khoa của giáo hội, với mục đích chuẩn bị cho các nhân viên thích hợp của giáo hội để đối phó với tình trạng gia tăng con số các vụ xin giải hôn phối theo thủ tục mới do Đức Thánh Cha Francisco ban hành cách đây 3 năm. Huấn thị mới của Bộ Giáo dục Công giáo dài khoảng 10 trang và có thêm 2 trang chú thích và mục lục. Ngoài bản tiếng Ý, cũng có các bản dịch tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Ba Lan, nhưng không có bản dịch tiếng Anh. Ban chiều tối cùng ngày 3 tháng 5, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố một thông cáo được nhiều người chờ đợi về cuộc họp giữa Phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức và các vị hữu trách của Tòa Thánh về vấn đề cuốn chỉ nam của Hội đồng Giám mục Đức liên quan đến việc cho những người tin lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ Công giáo. Thế mà chỉ có thông cáo 2 trang bằng tiếng Ý và tiếng Đức, mặc dù cuộc họp này có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với giáo hội hoàn vũ. Ký giả Robert Mickens than phiền rằng thật là một vấn đề trầm trọng và là một gương mù khi các cơ quan trung ương của một tổ chức hoàn cầu như giáo triều Roma lại không có khả năng hoặc là không quan tâm đến việc sử dụng rộng rãi hơn điều mà thế giới hiện nay đang gọi Anh ngữ là tiếng nói chung. Tình trạng này trái ngược với các tổ chức quốc tế khác. Phòng báo chí Tòa Thánh công bố bản tin hàng ngày vào mỗi buổi trưa nhưng hoàn toàn bằng tiếng Ý, trừ khi Phủ Quốc vụ Khanh hoặc là cơ quan khác của Tòa Thánh cung cấp văn kiện đã dịch sẵn. Sau đó một lát thì có bản tóm bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, nhưng không phải là bản dịch.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mừng Chúa Lên Trời, sáng tác của Hàn Thư Sinh do ca đoàn Thiên Thanh trình bày.
Không đơn đau lao bệnh từ lần sầu thương.
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma. Bảy giám mục Đài Loan đã về Roma hôm 9 tháng 5 vừa qua để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Fatima. Khoảng 35.000 tín hữu đang hành hương đi bộ về đền thánh Đức Mẹ Fatima để tham dự cuộc hành hương quốc tế tại đây vào Chủ nhật ngày mai 13 tháng 5. Bon, Đức cha Thomas Ponsami, giám mục giáo phận Dindingun ở Ấn Độ, cho biết các nhóm ấn giáo cuồng tín ngày càng gia tăng các cuộc tấn công các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.